Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023. Khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu vừa làm kinh tế giỏi. Bằng tinh thần tận tụy, vượt khó và sáng tạo, cán bộ và chiến sĩ trung đội 18 thuộc phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đảm bảo thông tin thông suốt, sẵn sàng trong mọi tình huống. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 10, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Phòng Dân tộc thành phố tổ chức hội nghị giao ban chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận quý 3 năm 2023. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì hội nghị. Trong quý 3 năm 2023, Ban Dân vận Thành ủy, Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và Phòng Dân tộc thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác chuyên môn của từng đơn vị. Bốn đơn vị đã phối hợp tổ chức một số nội dung trong công tác dân vận như phối hợp tổ chức chương trình hỗ trợ xây dựng đường bê tông cho đối tượng hưởng chính sách chất độc màu da cam tại xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều, làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn vướng mắc trong nhân dân, giải quyết 17 vụ mâu thuẫn với 45 người, tặng 3 suất quà cho gia đình chính sách tại phường Hoàng Văn Thụ, 40 suất quà trị giá 30 triệu đồng trong chương trình tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, kỳ nghỉ hồng, hè năm 2023, tổ chức giúp đỡ các gia đình chính sách, sửa chữa nhà cửa bị hư hại, xuống cấp, từ đó động viên kịp thời các đối tượng chính sách, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, v.v. Trên cơ sở trao đổi thẳng thắn, các đơn vị đã cùng thảo luận làm rõ các kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận trong quý 4. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường trao đổi kịp thời các thông tin, triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo, làm tốt công tác phối hợp nắm bắt tình hình từ cơ sở, dư luận nhân dân để giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, phức tạp kéo dài, trở thành điểm nóng trên địa bàn. Ngày 14 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023 cho trên 200 người là lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, lãnh đạo và công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của 32 phường xã. Tại chương trình, tiến sĩ Trương Quốc Việt, giảng viên chính Học viện Hành chính Quốc gia truyền đạt một số nội dung quan trọng liên quan đến quy định về kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại cơ quan hành chính, trong đó nhấn mạnh đến bối cảnh xây dựng hành chính phục vụ, bản chất của đạo đức công vụ, thay đổi một số kỹ năng giao tiếp hành chính, cụ thể về kỹ năng giao tiếp ứng xử với công dân, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại, kỹ năng giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp và trang phục công sở, trang phục khi thuyết trình, v.v. Cùng với việc truyền đạt những nội dung kiến thức về mặt lý thuyết, giảng viên đã giới thiệu nhiều mô hình cải cách hành chính tiêu biểu đã được triển khai thực hiện có hiệu quả tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, qua đó giúp các học viên nắm vững và hiểu rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trong thực hiện công việc và nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn truyền đạt nội dung về thực hiện cơ chế một cửa liên thông, hệ thống thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, được hướng dẫn giải đáp thắc mắc về thành phần hồ sơ chuyên môn trong giải quyết thủ tục hành chính hiện nay. Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính với phương châm thay đổi từ những điều đơn giản nhất. Sáng ngày 13 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số năm 2023 cho gần 200 người là lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố, lãnh đạo chiến sĩ công an thành phố, lãnh đạo chuyên viên Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, lãnh đạo cán bộ công chức các phường xã thuộc thành phố. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung thuộc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Cách nhận diện, đấu tranh phòng ngừa các hành vi, thủ đoạn lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng Internet, mạng xã hội, hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng và sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức chung, tổng quát về chuyển đổi số cho lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các đại biểu sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để giúp các tổ chức cá nhân trên địa bàn chủ động phát hiện, phòng ngừa các hành vi thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, biết cách khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số một cách an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều ngày 13 tháng 10, phường Phan Đình Phùng tổ chức chương trình gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn. Hội doanh nghiệp phường Phan Đình Phùng hiện có gần 60 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có tốc độ phát triển khá, quy mô không ngừng được tăng lên, hoàn thành và thực hiện tốt các mục tiêu chỉ tiêu đề ra. Hàng năm các doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, thu nhập bình quân của người lao động từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng chính quyền tham gia các phong trào của địa phương, ủng hộ kinh phí cho hoạt động xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, góp phần tạo ra hình ảnh đẹp của doanh nghiệp doanh nhân trong xã hội. Tại chương trình, lãnh đạo phường Phan Đình Phùng đánh giá cao vai trò của hội doanh nghiệp phường trong việc đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, là cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền và các cơ quan chức năng. Đồng thời đề nghị hội doanh nghiệp phường trong thời gian tới tổ chức nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt các cơ chế chính sách mới, chủ trương của nhà nước và của tỉnh để mở rộng sản xuất, phát triển thị trường, qua đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước. Chiều ngày 13 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội Doanh nghiệp xã Sơn Cẩm tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 19 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, khen thưởng doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Xã Sơn Cẩm hiện có trên 40 doanh nghiệp và trên 200 cơ sở kinh doanh hoạt động. Những năm qua, các công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội, góp phần tích cực giải quyết việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Với sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, những năm qua, xã Sơn Cẩm luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách nhà nước đạt từ 150% đến 160% kế hoạch năm. Riêng 9 tháng năm 2023, trong điều kiện rất khó khăn, chỉ tiêu này của xã vẫn đạt gần 70%. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng trên người trên năm. Hiện nay, xã đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành mục tiêu kép, đạt xã nông thôn mới nâng cao và trở thành phường Sơn Cẩm trước năm 2025. Tại chương trình, lãnh đạo xã đã ghi nhận đánh giá cao những thành tích của cộng đồng doanh nghiệp xã trong năm vừa qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh và phát triển. Cấp ủy, chính quyền xã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, kịp thời lắng nghe, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm đã tặng giấy khen cho 6 doanh nhân có thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2023. Ngày 14 tháng 10, tại Nhà văn hóa Tổ dân phố 9, Ủy ban Nhân dân phường Chầu Hang tổ chức khai mạc giải bóng truyền hơi chào mừng 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và 6 năm thành lập phường Chầu Hang. Tham dự giải có 110 vận động viên đến từ 11 tổ dân phố trên địa bàn phường. Giải đấu được chia làm 4 bảng thi đấu ở nội dung nam nữ phối hợp. Thời gian qua, phong trào tập luyện bóng chuyền hơi tại các tổ dân phố ở phường Chầu Hang phát triển mạnh. Đến nay, phường đã thành lập được nhiều câu lạc bộ và phong trào này đã lan rộng tại hầu hết các tổ dân phố, thể hiện sự lớn mạnh của phong trào tập luyện môn bóng chuyền hơi. Thông qua giải đấu nhằm tạo điều kiện cho vận động viên ở các tổ có dịp gặp gỡ, giao lưu học hỏi, xây dựng tình đoàn kết, đồng thời khơi dậy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, từ đó quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp từ vài chục triệu đồng, đến nay ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông ở tổ 8, phường Chầu Hang, thành phố Thái Nguyên, đã trở thành tấm gương nông dân tiêu biểu, vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào hoạt động tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Trao đổi với ông Trần Hữu Đông được biết, cách đây gần 30 năm, ông đã đi nhiều nơi để học làm nghề mộc và làm thợ mộc tại các xưởng mộc trong và ngoài tỉnh. Với tính kiên trì, nhẫn nại, cộng thêm sự khéo léo và nhiều tài lẻ trong điêu khắc, ông đã nhanh chóng trau dồi cho mình nhiều kinh nghiệm để sản xuất nghề mộc. Khi tay nghề đã vững, năm 2000, ông Đông quyết định mở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất với quy mô nhà xưởng khoảng 40 mét vuông, chuyên sản xuất hàng mộc dân dụng. Trong quá trình sản xuất, bản thân ông đều trực tiếp kiểm soát các khâu từ lựa chọn nguyên liệu thô cho đến các khâu trong quá trình sản xuất. Do đó, chất lượng sản phẩm luôn bảo đảm, hạn chế được tối đa các lỗi kỹ thuật. Nhờ đó, xưởng sản xuất đồ gỗ do ông Đông làm chủ đã tạo được uy tín với người tiêu dùng. Ông Trần Hữu Đông, chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh đồ gỗ nội thất Trần Đông, chia sẻ.
Từ bé mình cũng đã thích cái nghề mộc rồi, cho nên cũng lớn lên thì cũng đã tìm hiểu từ các cơ sở trong nghề mình tự may mò kinh doanh. Nói chung là hàng tất cả thứ thì đều người ta để yêu cầu đặt thì kể từ những cái cửa tủ bếp, cầu thang các loại tủ bếp, nói chúng là ai nhu cầu anh ai đặt cái gì thì mình làm được hết.
Nhận thấy thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao, ông Đông tiếp tục mạnh dạn bỏ số tiền trên 2 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và mở rộng nhà xưởng với diện tích trên 600 mét vuông. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, doanh thu hàng năm của cơ sở không ngừng tăng cao. Ngoài ra, gia đình ông cũng tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động với thu nhập bình quân từ 6 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Là một trong những công nhân gắn bó với cơ sở ông Đông nhiều năm qua, anh Giảng Viết Thắng cho biết.
Nói chung là chúng tôi công nhân làm đây thì mọi chủ doanh nghiệp tạo mọi điều kiện đầy đủ. Bảo hiểm, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, mọi thủ tục cũng như mọi doanh nghiệp khác là đầy đủ cả. Anh em cũng yên tâm làm việc.
Nhờ sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi cùng những bàn tay khéo léo, đến nay xưởng sản xuất chế biến gỗ của gia đình ông đã cho ra nhiều mặt hàng đồ gỗ cao cấp phong phú về chủng loại, đa dạng về mẫu mã. Các mặt hàng hiện có tại cơ sở chủ yếu là ván ốp trần, ván ốp tường, ván sàn, cầu thang, giường, tủ, bàn ghế hội trường, khách sạn được sản xuất từ gỗ nhiên liệu chất lượng cao, được xuất bán cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận. Ngoài việc năng động trong phát triển kinh tế và là tấm gương doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi, ông Đông còn được mọi người biết đến là một hội viên hội nông dân nhiệt tình năng nổ trong các phong trào hoạt động của địa phương. Với quan niệm sống không chỉ để nhận mà phải biết cho đi, nhiều năm qua bản thân ông cùng các thành viên trong gia đình đã trích một phần thu nhập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, cũng như đóng góp ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ ở địa phương. Bà Ma Từ Thị Mai Điệp, Chủ tịch Hội Nông dân phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Gia đình ông Đông là một hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn phường Chùa Hang. Trong những năm qua, thì cơ sở đã sản xuất ra nhiều mặt hàng với nhiều mẫu mã phong phú và đa dạng, đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn phường cũng như ngoài phường. Bên cạnh cái việc sản xuất kinh doanh thì chủ cơ sở cũng đã tham gia đóng góp vào nhiều các hoạt động của địa phương, đặc biệt là các hoạt động từ thiện. Tôi thấy rằng là đây là một cái tấm gương tiêu biểu đáng để cho chúng ta học tập, đặc biệt là nhân rộng cái mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường.
Để tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh, ông Đông cho biết, trong thời gian tới, gia đình ông tiếp tục đầu tư sản xuất, mở rộng thị trường, đa dạng hóa các mặt hàng, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Với công việc hiện tại, ông Trần Hữu Đông không chỉ phát huy và bảo tồn nghề truyền thống của cha ông, mà ông còn là tấm gương sáng cho nhiều hội viên nông dân học tập noi theo. Chuyên mục Giáo dục Quốc phòng An ninh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Trung đội 18 thuộc Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh luôn được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bằng tinh thần tận tụy, vượt khó và sáng tạo, cán bộ và chiến sĩ của đơn vị đã bảo đảm thông tin thông suốt, sẵn sàng trong mọi tình huống. Trong chuyên mục Giáo dục Quốc phòng An ninh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Giữ mạch nguồn thông tin thông suốt. Được giao huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo đảm thông tin liên lạc cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, hệ thống cơ sở vật chất do Trung đội 18 quản lý luôn đảm bảo hoạt động thông suốt, chính xác, kịp thời và an toàn tuyệt đối ở cả ba phương thức là vô tuyến điện, hữu tuyến điện và quân bưu. Để có kết quả này, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì thực hiện nghiêm nề nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chuyên môn, làm tốt công tác bảo đảm an toàn tổng đài, phòng máy, tăng cường kiểm tra, nhất là vào thời gian cao điểm ban đêm. Thiếu tá Ma Thanh Quyền, Trung đội Phó Trung đội 18 cho biết, với đặc thù đơn vị có nhiều cán bộ nữ, chúng tôi luôn chú ý phân công nhiệm vụ phù hợp, nhất là trực đêm, diễn tập và khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời phát huy tinh thần chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu để từng bước làm chủ các trang thiết bị kỹ thuật. Đối với Bộ đội Thông tin Liên lạc, công tác kỹ thuật có vai trò quyết định. Nhận thức rõ điều này, Trung đội 18 luôn tạo điều kiện, có cơ chế khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu cải tiến kỹ thuật để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn. Sáng kiến cải tiến bộ nguồn nạp cho máy TA-57B của tác giả Bằng Quản Trọng và Đinh Chí Công là một ví dụ. Thiếu tá Bằng Quản Trọng chia sẻ, máy điện thoại TA-57B được biên chế, sử dụng rộng rãi trong toàn quân. Tuy nhiên, dung lượng pin theo máy không đảm bảo, không tái sử dụng được và khi vứt bỏ thì có thể gây ô nhiễm môi trường. Qua thực tế làm nhiệm vụ, chúng tôi đã nghiên cứu ra bộ nguồn nạp mới. Ưu điểm là chi phí thấp, thuận tiện khi mang vác cơ động, triển khai nhanh trên mọi địa hình và có thể tái sử dụng đến 1.000 lần. Thượng úy Lê Văn Nam, Trung đội trưởng Trung đội 18 cho biết thêm, một số sáng kiến khác của các cán bộ đơn vị như hệ thống sạc pin máy vô tuyến điện bằng bộ chuyển đổi năng lượng mặt trời, thiết bị thu phát sóng bằng tín hiệu mo, hệ thống sao luồn cáp cũng có ứng dụng thực tế rất cao, phục vụ tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị cũng chú trọng thực hiện bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của ngành thông tin. 100% trang bị khí tài trong kho được bảo quản trên giá, hạn chế tác động của khí hậu môi trường, tổ chức sắp xếp theo từng chủng loại, theo nhóm, bảo đảm phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đối với các khí tài thế hệ cũ trong biên chế, trung đội quan tâm quản lý, sử dụng, khai thác, kết hợp với khí tài thế hệ mới, coi trọng phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong bảo dưỡng, sửa chữa, tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng trang bị, tận dụng tối đa nguồn vật tư linh kiện của các máy thế hệ cũ, tích cực sáng tạo trong khai thác, sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ hiện đại. Trong mọi tình huống, mọi điều kiện thời tiết, cán bộ chiến sĩ Trung đội 18 luôn nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn để bảo đảm thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn, góp phần quan trọng giúp lực lượng vũ trang của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, giải quyết việc làm mới cho lao động trên địa bàn, đặc biệt là lao động nông thôn và lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiểu dự án 3, dự án 4, hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Theo đó, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức ngày hội việc làm bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 10 năm 2023 tại trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Thành phần tham dự: học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn gồm Ngô Quyền, Dương Tự Minh, Gang Thép, Chu Văn An, Lương Ngọc Quyến, chuyên Thái Nguyên, phổ thông vùng cao Việt Bắc, Khánh Hòa, Đào Duy Từ và Trung học phổ thông Thái Nguyên. Các đơn vị doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng, đại diện các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cùng trên 1.000 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số, người lao động ở các phường xã có nhu cầu tìm việc làm, học sinh, sinh viên có nhu cầu học nghề hoặc tìm hiểu các thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước. Đến với ngày hội, người lao động và các em học sinh sẽ được các đơn vị tuyển dụng, cơ sở đào tạo nghề thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, tuyên truyền tư vấn các quy định về lao động việc làm, bảo hiểm xã hội, chính sách hỗ trợ người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn giải quyết việc làm và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong một ngày diễn ra ngày hội, tại các gian trưng bày tư vấn, giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế của học sinh trung học phổ thông, tuyên truyền chính sách pháp luật về lao động, việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động, người lao động, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển lao động, hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin việc, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động, nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm cho người lao động, v.v. Đến với Ngày hội Việc làm thành phố Thái Nguyên năm 2023, người lao động sẽ có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu tuyển dụng ở các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề có có cơ sở định hướng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu công việc, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nguồn lao động trong tương lai.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định. Người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. Ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thượng lộ bình an trên mọi tuyến đường.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.